This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần cuối của câu chuyện mà Hoàng Tính đã đọc gửi đến cho quý vị trong những cái lần trước, được câu chuyện được mang tên là Lại Quả, tác giả cô Mạch Nhà. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần cuối của câu chuyện được mang tên Lại Quả. Thoạt tiên đó là những sợi lông như là cỏ thiếu nước. Chúng khô, chúng héo dần dần, gãy ngọn và chuyển màu. Từ xanh mướt sang vàng vọt, rồi rất nhanh chúng đã gãy gốc, lìa bỏ cái làn da bánh bèo, để lại những cái lỗ chân lông trống không. Chúng ra đi đó. Chúng ra đi không gây lo âu gì cho giao chị, bởi vì trong tâm trí của cô đang bận dồn vào cái thai nhi đó. Thai nhi đã ngày một quẩy đạp mạnh mẽ ở trong bụng. Cô thậm chí còn lấy làm mừng khi mà nhận ra một cái sự trơ gốc trụi cành của hai cái cánh tay của mình.
Càng khỏe thôi, khỏi phải mất công lưỡi là một tháng 2-3 lần. Trời ơi, tụi bay làm nó khổ quá trời.
Chúng đã khiến cho bọn đàn ông con trai, nhất là nam, cứ chú mục vào khiến cho cô mắc cỡ muốn chết. Cô thấy chúng dị hợm và rừng rú. Chúng làm cho cô chẳng giống ai cả. Chị em ở trong xóm, ở ngoài chợ và các bạn gái ở trường chẳng ai mà nhiều lông tai như cô. Chúng bạn cười chê mà bảo rằng:
Ôi ơi, đàn ông không lông vô nghi, đàn bà không vú lấy gì nuôi con. mày đàn ông mới cần lông, mày là đàn bà mà lại thừa lông thiếu vú à?
Còn bây giờ thì không còn nữa. Càng gần cái ngày sanh thì hai vú của nàng lại càng căng vọt lên, khiến cho giao chị thấy vui hơn. Mà cảm mình không giống đàn bà bình thường bỗng chốc cũng đã được bôi xóa đi. Bây giờ cô vừa có vú mà lại vừa không có lông nữa, vú càng phồng thì lại càng vui. Thấy mình đẹp ra, thấy hãnh diện là có vú để mà nuôi con nữa. Đứa con tội nợ này. Rốt cuộc, để có con gì chứ ngoài nó. Những cái tín hiệu sống của nó gửi cho cô đã làm cho cô bớt đi một cái nỗi buồn rầu đi. Mỗi cú đạp, mỗi cú chòi là một cái thúc, một cái nhắc người mẹ trẻ nghĩ đến tương lai. Dù cho tương lai đó nó ra thế nào thì vẫn có một cái con người mới toanh đang nằm sẵn đấy cùng cô chia sẻ. Niềm vui của thai phụ như là một cái ngọn nến nhỏ nhoi như vậy giữa một cái mùa gọi là cái mùa giông bão. Có một buổi sáng, khi khi cô đưa tay cô đón nhận cái chiếc mậu, cái chiếc mằng thầu mà lão Tam trao cho. Đó là một cái cử chỉ âu yếm mà lão ưa làm dạo gần đây. Sau khi trông thấy những cái lượng sóng sóng động ở trên bụng vợ báo hiệu một cái sự lớn mạnh của thai nhi, thì bỗng nghe bàn tay nó ngứa ngáy rân rang. Ăn xong cái chiếc bánh màng thầu đó lại là càng khó chịu lạ kỳ lắm. Cô phát bực lên, rồi sau đó lại lên tiếng gắt gỏng:
"Bá à bá, trời ơi, bá để cái giống gì vô bánh mà tôi cầm tôi thấy nó ngứa như là đụng nhầm lông mắt mèo vậy."
Lão Tam nghe như vậy ngạc nhiên: "Hề, lấy cái gì ngỡ cầm lo có sao lâu.
Trời trời, vậy là chắc là bá làm bánh mà không có rửa tay hả?
Hay da." Lão Tam cho nốt cái miếng màng thầu cắn dở vào miệng xong đứng dậy bỏ đi. Lão bỏ đi bởi vì lão không có muốn đôi co chi cho nó mệt. Lão cần để dành thời gian và sức lực để mà lao động cực lực, để mà đặng có rất là nhiều tiền để mà đón cái huyết nhục của lão. Lão ra khỏi nhà sau cái bữa điểm sắm và phải gắn về nhà cho nó kịp cái bữa cơm tối nữa. Lão không đi đánh hàng xa nữa đâu, bởi vì lão sợ giao chỉ sẽ chuyển dạ mà không có ai lo. Cô vợ xinh xẻo của lão dạo này hay nóng giận lắm. Nhưng mà lão không có thấy vậy mà làm buồn bực, mà ngược lại nữa chứ. Lão thấy vui mà lại thích nữa. Nhìn giao chỉ nhăn mặt nhíu mày và nghe cô cao giọng vẫn là hơn. Hơn là phải đối diện với lại cái phẳng lặng bằng bạc từ ngày mà cô theo lão cho đến nay. Dạ, giá lại, đàn bà chữa đẻ nặng nề mà khó chịu cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ có điều nếu mà lão không nhìn lầm á thì bàn tay của giao chỉ khi mà đưa ra gãi gãi trước mắt lão sáng nay dường như nó có điều gì nó bất thường lắm. Thật là không sao hiểu nổi. Lão Tam vừa lái xe mà lại vừa nghĩ ngợi, không biết nó có dùng vợt mà vớt cái trái đúng như là mình căn dặn chăng. Bất an ở trong bụng như vậy, đã ra gần tới chợ rồi, lão mới chớp chớp cái đèn quẹo ngược đầu trở lại nhà. Cảnh tượng lão nhìn thấy đầu tiên khi mà bước vào nhà khiến cho lão kinh hoàng. Người vợ yêu dấu đang chỏng mông quơ từng mớ quả để mà ôm vào trong lòng, hai cánh tay thì thoăn thoắt, cặp mắt thì ngời ngợi. Đó là cặp mắt của kẻ lạc vào cái kho tàng say mê vơ của. Nào hay cửa ra đã bị bịt đóng rồi bởi một cái mãnh lực thật là vô hình. Lão Tam sợ đến không nói được tiếng nào, cứ nghệch người ra như vậy mà nhìn thôi. Đó là lần đầu tiên lão thấy giao chỉ hạnh phúc lắm. Hình ảnh lão mơ ước được nhìn thấy bao lâu nay trở trêu thai lại là một cái chiếc gương nó có hai mặt. Lật qua là bồng lai, lật lại là địa tỳ. Lão vừa muốn đứng mãi mà nhìn cái gương mặt rạng rỡ kia, vừa muốn la ầm lên kéo giao chỉ rời khỏi cái bể thuốc đó. Lung ta lung túng mãi mà chẳng biết phải làm sao, lão đứng như trời trồng, cứ đứng trơ trơ mãi như thế cho đến khi mà cô vợ mỏi cẳng tự động leo xuống kìa. Rồi bữa cơm tối, lão chăm chăm lão ngó vào tay của giao chỉ, khiến cho cô râm nhồ, cô cất lời, cô xin lỗi: "Dạ hồi sáng tôi hơi khó ở trong người á mà."
Bây giờ còn ngứa không?
Dạ hết rồi. Ủa mà bá hỏi tới thì tự nhiên trời ơi sao tôi ngứa lại đi nè.
Mà ngứa thiệt nha. Cơn ngứa đến bất ngờ như là một cái hắt xì đó, nhưng mà là kéo dài vô tận, khiến cho cho dao chỉ phải quẳng đũa ra mâm mà gãi gãi, tay nọ thì gãi tay kia. Một lúc đó thì cô chà cả hai tay lên đùi mà gãi nữa. Chưa đã ngứa, cô đá ghế, cô lao lại phía cái bể xi măng, sát tay vào cái thành bể sần sùi. Cô đã gãi tận lực. Lão Tam nhìn thấy, Lão Tam sợ quá, chạy đến ôm ghì cô lại. Thế nhưng đang cơn mà, dao chỉ xô lão chống ra xa đi, mài sâu cái da thịt của mình vào cái thành xi măng. Răng cắn môi, máu túa ra. Cơn đau đẻ đến cùng vào đêm hôm ấy, dao chỉ oằn người. Oằn người như là một con dung bị xéo vậy đó. Hai bàn tay nát bấy bấy lâu, lấy cánh tay của lão để mà cầu cứu. Màu đỏ trê đầy khăn giường, hai bàn tay thọ thương mà nắm chặt. Nắm chặt đến nỗi lão Tạm phải thét lên vì đau.
Ây da, ây da, lao, lao, ây da, ây da, lao quá, lao, hay, 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 lao, lao, ha, ha, đây rồi.
Cùng lúc đó một cái tiếng hô lớn. Bà mụ đã làm động tác kéo ra thật là dứt khoát từ trong bụng dao chỉ. Máu, mủ, dây nhợ ùa ra, đã khiến cho lão Tam tối mặt tối mũi lại. Trời ơi, máu đâu mà lắm thế, không biết nữa. Bắn tóe thành vòi, phun cả vào mặt vào người của lão. Lão thật là đến sợ. Lão lật đật, lão lùi lại, tránh ra xa và đưa cái cùi chỏ lên để mà chùi mặt. Trời ơi, chùi mãi mà chẳng hết. Lão lại rủa thầm.
Vợ, vợ, trời ơi, người vợ pe mà sao mau vợ nhiều quá trời vậy đó, trời ơi.
Chừng thấy bớt giấy rồi, lão mới giật mình, lão nhớ ra. Ủa là sao không nghe tiếng khóc của Hài Nhi nhỉ? Thế rồi lão đảo mắt lão. Lão tìm bà mụ. Trời ơi, chẳng thấy đâu cả. Chỉ thấy vợ lão nằm banh lòng ra như vậy. Hỏi chi cũng không nói. Chỉ lấy tay để mà chỉ ra ngoài như vậy thôi. Lão quýnh quán, lão chạy ra khỏi phòng. Trời, hành lang bệnh viện sao mà tối thui. Nhà thương gì mà y chang như là nhà mồ vậy, không một cái tiếng động nào báo hiệu cho một cái sự sống cả. Tất cả những cái cánh cửa đều đóng im ỉm như vậy, không một cái bóng người. Lão Tam sợ quá, chân nọ đá ra chân kia, lão chạy quàng, lão chạy xiên, cái miệng thì lẩm bẩm:
"Con yêu ơi, con yêu của trời, lâu rồi, lâu rồi, lâu rồi."
Lão chạy, chạy mãi, chạy đến một lúc thì nghe một tiếng khóc của con nít phát ra từ một cái gian buồng nhỏ. Mừng quýnh quá, lão đâm đầu về phía ấy. Trong buồng chỉ có một cái chiếc nôi duy nhất thôi. Từ ngoài cửa, lão đã nhìn thấy cái tên của con lão niêm yết bằng một cái chữ đỏ chói lòa. Ôi, chữ đỏ như son, viết lớn tên con vàng con ngọc. Lão ùa đến bên nôi, lão ngó vào. Ít phút sau, lão bỗng thấy mình nhẹ hẳn đi, chân cẳng chẳng còn ở mặt đất nữa. Trời, không cánh mà bay lượn chập chờn kìa. Lão ngó xuống chân, thấy chiếc nôi ngay ở bên dưới nơi mình lơ lửng chẳng bao xa như vậy. Trong đó giọt máu của lão đang oe oe gào sữa kìa. Ủa, gào sữa sao lại như thế nhỉ? Ủa, con lão là trai hoặc là gái vậy? Nó không giống lão mà cũng chẳng giống mẹ nó nữa. Trời ơi, nó chẳng giống người. Nó là một cái chiếc mằn thầu bự chảng trọc lóc, mặt mũi nhún nhíu, không tay mà cũng chẳng có chân, một cái bọc thịt. Lão đáp xuống gần nôi để nhòm cho nó kỹ. Lão muốn ẵm Hài Nhi lên để mà đặt xem cho nó rõ cái nồi giống của mình nó như thế nào. Thế nhưng lão chẳng thể nào lão làm được như ý của lão muốn cả. Lão đảo mắt, lão tìm con chim bé bé xinh xinh ở giữa hai cái đùi của đứa bé mà lão hằng mơ ước đó. Trời ơi, nhưng mà chẳng thấy đâu cả, đùi nó còn không có, có chi con chim. Lão hoang mang, lão bay sang buồng của vợ kìa. Lúc đó dao chị vẫn thoi thóp giữa dũng lầy máu mủ. Lão Tam tính cầm lấy tay của cô mà lai thì kinh hoàng nhận ra hai cái cánh tay ấy đang thối, đang rửa kìa. Từng mảnh da thịt tựa như là bị tùng xẻo rơi rất dần, bầy loang lổ nào là xương. Lão mới thét lớn lên:
"Hay da ma lôi, dậy dậy đi con, là lai sữa kia kìa, dậy cho là pô lê à."
Đáp lại lời của lão, hai dòng sữa từ cái bầu vú của sản phụ lặng lẽ xuôi chảy ra. Cái màu sữa y chang như là cái màu nước thuốc của lão dùng ngâm trái hồng trong cái bể ở nhà của lão kìa. Lão bưng mặt mà khóc hô hô.
Ây da, sao mà lại thế này vậy? Ây da, ây da.
Lão nhìn quanh.
Ây da, tôi là ở lầu này, có ai kêu giùm tôi với không à? Có ai kêu giùm tôi với không à?
Dứt lời kêu, lão thấy có một người, rồi hai người, rồi ba bốn năm người, rồi một chục người, rồi 100 người, rồi cả một cái đám đông vô kể lừ lừ tiến về phía lão. Cái cách của họ di chuyển cũng giống như là lão hiện giờ. Họ tiến đến, họ chào, họ hỏi. Người thì nói tiếng mẹ đẻ của lão, kẻ thì nói tiếng Việt. Họ thay nhau, họ nói một lúc thì lão hiểu ra là lão đã chết rồi. Đứng tim mà chết ngay khi mà trông thấy cái hình hài của đứa con còn bé đó, mới đẻ đó. Bây giờ lão đã ra ma rồi, cho nên lão mới lơ lơ lửng lửng như thế này nè. Lão hỏi:
mấy ông mấy bà lại vậy?
Chúng tôi cũng như lão rồi, chết cả rồi.
À trời ơi, vậy cha chết lâu chưa? Làm sao mà chết?
Lũ ma kia đồng loạt đáp:
ung thư.
Ôi trời ơi, tôi ung thư gan. Bà này là ung thư ruột già.
Ông anh đây cũng ung thư cổ họng, bà chị kia thì ung thư bao tử.
Ôi trời ơi, sao bà toàn là ung thư không à? Cứ như là quý vị chết gì và lại dịch như ung thư như vậy vậy.
Lũ ma nghe như vậy thì ồ lên.
Ồ, chúng tôi đều ăn quả của nhà lão đây nè.
Ôi trời ơi,
lão Tam kêu lên rồi quay lưng chạy trốn. Chạy đâu được một đoạn thì ra vào giường đẻ của vợ của mình. Trời ơi, đau điếng quá. Lão ngã răng lăn ra, rồi lão lồm cồm lão bò dậy. Ôi mà đau thật nha. Trời ơi, đã ra ma. Ủa, đã ra là ma rồi mà lại sao còn biết đau nữa nhỉ?
Định thần một lúc lão hiểu ra. Lão vừa té lăn quay từ ở trên giường xuống dưới đất thôi đó mà. Sau một cơn ác mộng. Trên giường kìa. À, nhìn xem. Ồ, giờ lão vẫn say ngủ với lại cái bụng ọt ệt. Mừng quá lão rú lên.
À trời ơi trời.
Ôm chầm lấy vợ giao chỉ mà khóc. Chỉ là mớ thôi, vợ con của lão vẫn còn nguyên vẹn đấy mà.
Hay da, trời ơi trời. Con mơ sao mà lo lọc lẽ là dã man quá. Trời ơi, thoát chết rồi, thoát chết rồi.
Mừng thoát chết, lão lật đật, lão chạy đi, lão mở đèn. Cần phải bật đèn hết những cái đèn đuốc lên cho nó sáng. Sáng cho một cái sự thật hạnh phúc đó. Giao chỉ đang ngủ say bị phá giấc, ngồi dậy vui mắt cào nhào.
Hai trời ơi, ba làm cái gì mà trời ơi, làm cái khỉ cô gì vậy?
Lão Tam cứ ôm lấy cô mà ra xét.
Hay trời ơi, vợ yêu của gọ ơi, vợ yêu của gọ là ơi giờ.
Xong rồi mới thò tay xo xo bụng cô.
Ây trời ơi, quy tử.
Giao chỉ ngạc nhiên.
Trời trời, bá khùng rồi hả? Trời ơi, đang đêm hôm dở trò nhảm nhí gì à? Người ta ngứa ngái từ hồi chiều đến giờ, mới chợp mắt được con chút thì lại bị phá đám à? Ây da, không có sao rồi.
Lão Tam cười hền hệt, khoanh cánh tay ngủ đoạn ra sau, vuốt lưng của vợ. Lão mở miệng là bắt đầu lão kể cho vợ nghe cái giấc mơ kinh hoàng. Nhưng mà giao chỉ nào có nghe được gì đâu. Cơn ngứa nó vừa trở lại, nó bắt cô phải gãi kìa. Cô kéo tay áo lên cho nó rộng chỗ để mà gãi chứ. Móng tay cào, cấu có dùng da thịt. Chẳng còn một cái dương tấc nào lành lặn cả.
Thank you.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị thật là trọn vẹn trong 5 kỳ. Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái câu chuyện của cô Mạch Nhà, của cái câu chuyện được mang tên là Lại Quả. Hoàng Tính cảm ơn tác giả Mạch Nhà rất là nhiều, có một cái câu chuyện rất là hay thưa quý vị, rất là nhiều cái ý nghĩa trong cái câu chuyện này. Nếu mà quý vị nghe trọn cái câu chuyện được mang tên là Lại Quả này, cảm ơn cô Mạch Nhà một lần nữa. Và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Thật cảm ơn quý vị.